Hey, xin chào tất cả các bạn đã đến với khu vườn xanh yên tĩnh ngập tràn ánh trăng của mình. Shiny Moon Postcard là nơi mình trò chuyện, chia sẻ với các bạn về một cuộc sống rực rỡ, đầy màu sắc theo phong cách của riêng mình. Mình rất thích góc nhìn này và theo một cách tự nhiên nhất, mình rất mong muốn sẽ đồng hành cùng các bạn để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất, một cuộc sống không hối tiếc. Shiny Moon, yêu những điều chưa hoàn hảo.
Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay các bạn cùng trả lời với Moon một câu hỏi nha.
Chúng ta nên sống với đam mê hay là sống một cuộc đời nhàm chán đây? Moon là một người có thể gọi là hòa thượng thích đủ thứ ấy. Mình có rất là nhiều những cái mê mẩn cao siêu, nhưng mà mình cũng rất thích tận hưởng hạnh phúc giản đơn. Ở bên trong mình là đầy những cái mâu thuẫn, và mãi cho đến bây giờ mình vẫn còn mâu thuẫn. Đôi khi mình cũng chẳng hiểu mình nữa. Đôi lúc mình cũng cảm thấy rất stress với cái việc là mình không có tự rõ ràng được cái vấn đề ở bên trong. Nhưng mà không sao, ai cũng vậy. Trên cái hành trình này chúng ta đang là cái hành trình để chúng ta có thể nhớ lại chính mình mà. Nó là cái hành trình để chúng ta tìm ra những cái điều phù hợp với chính mình. Vậy nên gần 40 tuổi thì mình vẫn đang miệt mài đào sâu và tìm hiểu về bản thân. Bản thân mình đã bị rất là nhiều người nhận xét rằng là đứa cả thèm chóng chán, cái gì cũng chòi vào, xong rồi dẹp tiệm. Vậy cho nên nếu nói như cái danh sách mà khiến mình mê mẩn thì nó dài dằng dặc, nhưng đôi khi thì nó cũng lại chả có gì hết. Mình thích được chạm đến cái cảm giác mà trọn vẹn ở hiện tại và không dính mắc vào bất cứ điều gì. Có thể gọi là giác ngộ mọi người. Mình nói đùa vậy thôi, chứ cái cảm giác đó thì dĩ nhiên là rất là khó để mà chúng ta có thể đạt được nó. Tại vì mình thì mình đi theo con đường trung đạo, chứ mình đâu có đi tu đâu. Nhưng mà dù chỉ là một chút thôi, mình có được cái sự tỉnh thức thì mình cũng đã cảm thấy là cuộc đời này nó đáng giá rồi. Và khi mà mình chạm được đến cái cảm giác đó thì mọi thứ nó đến và nó đi á, nó rất là tự nhiên, như cái dòng chảy thôi. Mình rất thích được sống trọn vẹn nhận biết ở cái giây phút hiện tại với cái tâm thế thư thái nhất. Mình không muốn mê mẩn quá mức vào điều gì cả. Mình vẫn luôn theo đuổi cái câu là tâm an thì vạn sự an. Lúc mà mình đang viết cái bài này á, là 22:30 tối. Là bây giờ đây, trời Đà Nẵng se lạnh. Mình đang hít hà cái mùi không khí này, mùi của biển, mùi của không khí sau cơn mưa. Mọi thứ nó khiến cho cái giác quan mình trở nên nó sống động lắm. Hôm nay mình buồn mọi người, nhưng mà cuộc sống là thế mà. Thời gian thì cứ trôi và cuộc đời buộc chúng ta phải hoạt động. Chúng ta phải trôi theo nó, cho dù là bạn cảm thấy áp lực hay là nhàm chán đến đâu đi chăng nữa. Nhưng mà thực sự nếu chúng ta nhìn cái cuộc đời theo cái cách này á, thì nó sẽ hủy hoại đi cái ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Và rõ ràng cuộc đời của chúng ta nó sẽ trôi qua như những cái ngôi sao băng, không để lại một chút dấu ấn nào cả. Vậy thì đâu là cách mà chúng ta sống có ý nghĩa đây? Hôm nay mình cảm thấy ngán cái việc là tự truyền cảm hứng cho chính mình lắm. Thật sự là mình ngán lắm rồi á. Mình hay nói với mình hay nói trong một số cái bài viết của mình đó, các bạn chắc là các bạn cũng có nghe mà. Bạn hãy nhớ rằng bạn không giống bất kỳ ai trên trái đất này cả. Bạn được sinh ra một lần và thế giới này cần bạn với những giá trị chỉ có bạn mới tạo ra. Trên tinh thần đó, chúng ta có thể nhận thấy mình nhất định không được sống như một bản photocopy cuộc đời của những người khác. Bạn phải làm được mỗi ngày làm những điều mà bạn yêu thích, tạo cho bạn nguồn cảm hứng. Bạn phải nỗ lực hết mình để làm những công việc mang lại cho bạn niềm vui và khiến cho cuộc đời của bạn trở nên có ý nghĩa hơn, khác biệt so với tất cả mọi người. Đó là sống với đam mê. Wow, hôm nay
mình cảm thấy khi mà mình nói những điều này mình thấy nó quá là sáo rỗng. Mặc dù đây là những điều mà đã giúp cho mình rất là nhiều trên cái hành trình để mình có thể tồn tại và phát triển bản thân mỗi ngày, vững bước mỗi ngày, không từ bỏ. Không có gì là quá muộn, kể cả bây giờ mình đã gần 40 tuổi. Và mình có thể định nghĩa rằng đam mê là khi mà bạn có cảm hứng, bạn thích, bạn yêu một cái công việc nào đó, bạn dồn toàn tâm toàn ý, dành thời gian và công sức không ngừng nghỉ để theo đuổi một cái công việc nào đó. Bạn đừng có đồng hóa đam mê với sở thích, với ước mơ hay là với khát vọng nha, nó khác hoàn toàn ấy. Và rõ ràng lâu lâu thì mình cũng sẽ có những ngày mình không cần phải truyền cảm hứng cho chính mình mà, đúng không? Giống như Moon đã từng chia sẻ với mọi người á, cái cảm giác vui hay là buồn, hay là tụt mood hay là lên mood, tất cả nó đều là có ý nghĩa và mình cần phải ôm ấp tất cả nó, vì nó đều là mình cả. Và rõ ràng khi mà mình nói là đừng có đồng hóa cái đam mê của mình với cái sở thích, với ước mơ hay với khát vọng á, vì sao mà mình nói như thế? Tại vì là nếu như mà chúng ta chỉ ngồi đó thích mơ, tưởng tượng ra những cái thành công rực rỡ mà mình sẽ đạt được, nếu như mà mình theo đuổi cái sở thích, cái ước mơ đó, thì nó chưa phải gọi là đam mê đâu. Cái chướng ngại lớn nhất để ngăn cản một cái sở thích, một ước mơ đi tới thành công là bạn chưa thể lường trước và có đủ nghị lực để vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại mà bạn sẽ phải gặp phải trên cái con đường của mình. Vậy thì cái sở thích, cái ước mơ cộng với cái nỗ lực bền bỉ thì nó mới trở thành cái đam mê được. Khi đó chúng ta mới có thể sống chết với nó. Và các bạn biết đó, sở thích, ước mơ, nỗ lực thì là mình có rồi. Nhưng mà mình sợ mình không thể bền bỉ nổi với những cái áp lực hiện tại về công việc. Tại vì hiện tại bây giờ mình cần thu nhập để mình có thể tiếp tục sống với cái đam mê của mình. Đến công việc, cái đam mê của mình hiện tại đâu, nó đâu có ra tiền đâu. Mình đang rất là áp lực với cái điều đó. Vậy thì cái điều gì nó sẽ tạo ra cho chúng ta cái nỗ lực bền bỉ để có thể biến cái sở thích, cái ước mơ trở thành cái đam mê và vĩnh viễn thay đổi cuộc mình, thay đổi cái cuộc đời của mình theo cái hướng tốt đẹp hơn đây? Cái đam mê đó rồi nó sẽ mang lại giá trị và tiền bạc cho bạn. Nó thuận theo cái quy luật nhân quả thôi. Bạn gieo cái gì thì bạn sẽ gặt được cái đó. Và hiện tại bây giờ mình đang đi đầu tư và gieo hạt. Vậy thì muốn quay trở lại với cái câu hỏi là cái gì sẽ tạo cho chúng ta cái nỗ lực bền bỉ để chúng ta có thể theo đuổi cái đam mê đó của mình, để sau này mình có thể thay đổi cuộc mình, cuộc đời của mình theo những cái hướng tốt đẹp hơn. Vậy thì đầu tiên đó là sự hiểu biết rõ ràng về cái con đường mà mình theo đuổi. Có hiểu thì mới có thương. Thầy Thích Nhất Hạnh đã nói như thế mà. Và khi mà có thương thì chúng ta mới có lý do để nỗ lực bền bỉ và theo đuổi nó, trao cho nó cái thời gian, sức lực, tâm huyết và gắn liền cái cuộc sống của mình với nó được. Thứ hai là ước mơ đó, sở thích đó nó phải liên quan đến sở trường của chúng ta. Vì sao? Nỗ lực bền bỉ chúng ta có thể hình dung nó giống như một cái động cơ vậy. Thì động cơ nó phải cần nhiên liệu. Chúng ta yêu thích một cái công việc nào đó nhưng mà chúng ta không có thể có được cái khả năng làm tốt được cái việc đó. Thì dần dần theo thời gian á, cái sự quyết tâm ban đầu nó sẽ vơi đi và nó cạn kiệt. Thì cuối cùng mọi cái quyết tâm nó sẽ dừng lại nếu như mà không được liên tục bồi đắp thêm. Và cái khả năng mà làm tốt công việc sẽ giúp cho chúng ta tiếp thêm cái nhiên liệu quyết tâm cho mình. Đó là lý do mà vì sao trước khi mình bắt tay vào làm cái dự án này mình đã mất một tháng trời để mình có thể là tìm hiểu về bản thân mình, đi sâu vào kết nối với bản thân mình để tìm ra cái điều mình thích. Và rõ ràng là mình phải tìm ra được cái điểm mạnh của mình là gì để mình có thể bám vào những cái đó để mà mình làm. Vậy thì nó có một cái công thức sơ sơ thôi. Thì bạn làm tốt một cái công việc này, bạn công nhận chính mình này. Và khi đó, khi mà bạn công nhận chính mình rồi thì bạn sẽ được mọi người công nhận. Và khi đó thì là một cách rất là tự nhiên bạn được tiếp thêm cái nhiên liệu quyết tâm và bạn lại tiếp tục làm cái công việc đó. Có rất là nhiều người muốn chấm dứt một cái cuộc sống theo guồng quay nhàm chán, đi tìm ý nghĩa cuộc sống, đi tìm một cái niềm đam mê đích thực của cuộc đời, nhưng mà mấy ai dũng cảm để theo đuổi được đến cùng. Tại vì họ có quá nhiều những cái áp lực và nỗi sợ về cuộc sống. Họ không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Để sống được một cái cuộc đời mà mình muốn, chúng ta phải trả giá và bước ra khỏi vùng an toàn, cho dù nó chỉ là cái sự an toàn ảo ảnh thôi. Đâu đó cái sự an toàn mà mọi người đang tự cho rằng thì nó chỉ là ảo ảnh thôi mà mọi người không biết. Muốn biết thì phải tìm, muốn giỏi thì phải học,
Và quan trọng nhất là chúng ta phải thực hành, phải hành động, chúng ta phải thử. Chúng ta làm đủ nhiều để biết mình có giỏi hay là không, có thực sự thích công việc đó hay không, và có muốn cái công việc đó sẽ trở thành lẽ sống của chúng ta hay không. Và cái việc học là cái việc quan trọng, không bao giờ chúng ta có thể từ bỏ được. Học mãi, cứ tiếp tục còn phát triển là còn học. Mình tin rằng những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm thực tế khi bắt đầu một cái công việc là cách tốt nhất để bồi đắp thêm cho bạn cái sự yêu thích, sự mong muốn, lòng khát khao đạt được những cái thành tựu trong công việc đó. Những cái nỗi sợ hãi ở bên trong mình á, nó vẫn còn ăn vạ ở đây, nó chưa chịu ngủ yên đâu. Mình sợ là mình tiếp tục thất bại này, mình không còn trẻ để cứ phải vấp ngã mãi. Nhưng mà mình cũng nhận biết được rằng nếu như không sống được một cái cuộc đời mà mình thật sự muốn á, không tìm được một cái niềm đam mê đích thực trong cuộc đời á, đó mới là một cái điều đáng sợ nhất. Vậy nên nếu như mà chúng ta cứ đi theo con đường mà người khác đã bày sẵn, hay là để cho dòng đời xô chúng ta vào một cái con đường nào đó, thì bạn sẽ tự huyễn hoặc rằng bạn cố gắng làm việc một cách tốt nhất để có thể tạo ra cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp, thì có lẽ nó không phải là một cái lựa chọn hay. Nếu như mà bạn nghe theo cha mẹ, xã hội nói rằng là cái nghề này sẽ giúp bạn kiếm nhiều tiền, nghề kia giúp cho cuộc sống của bạn ổn định, bạn mong nó sẽ tốt cho mình, thì rất có thể mỗi ngày đối với bạn sẽ tràn đầy những cái áp lực của công việc mà thôi. Bạn sẽ cố phải làm mọi việc cho nhanh, cho kịp deadline, cho thời gian nó trôi đi để cuối tháng có tiền lương. Yes, và mình không muốn thế, mình hoàn toàn không muốn cái điều đó. Vậy nên hiện tại mình chọn quằn quại trong cái nỗi sợ và sự thiếu an toàn để mình tiếp tục làm cái điều mình muốn, mặc dù nó chưa hoàn toàn thành công. Và mình biết rằng có những cái nỗi sợ nó đang hiện hữu bên trong mình. Mình nhận biết được cái điều đó. Bế tắc, thực sự bế tắc lắm mọi người. Kể cả trong thời gian này mình vẫn bế tắc. Nhưng mà biết làm sao đây? Hãy cứ sợ hãi, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ. Con phải thực hiện cái niềm đam mê trước khi mà con cảm nhận được nó. Con không có tài năng gì cả, con chỉ đam mê hiểu biết, đồng hành và chia sẻ. Nên tiếp tục sợ hãi đi, nhưng mà làm đi. Mình nghe higher self của mình nói cái điều đó với mình đó mọi người. Higher self của mình vẫn muốn trôn mình đến cùng với mọi người, cho nên là thôi, mình thuận theo ngài thôi. Ok, và mình, đây là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái tập podcast ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Moon.
Cảm ơn bạn đã theo dõi podcast. Bạn có thể xem tất cả các tập podcast và bài viết của mình tại blog moonlightme.com và theo dõi những chia sẻ của mình trên Facebook cũng như Instagram có tên Uy Nguyên, trang fanpage cá nhân Tôi Vỡ Tan Để Ánh Sáng Ngập Tràn. Mình có để link fanpage, Facebook cá nhân, Instagram, blog ở phần show notes. Bạn có thể click vào để xem nhé. Nếu bạn cũng yêu mến podcast này thì đừng quên like, share, chia sẻ cho mọi người cùng nghe và nhấn đăng ký để cập nhật các tập mới từ Shining Moon. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.